Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 44. Kính chào Pháp Sư, quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm kia và hôm qua, mấy vị đồng nhân chúng tôi cùng nhau tới Tịnh Tông Học Hội Ipon Perak tham gia 2 ngày quan hệ hữu nghị Tịnh Tông Học Hội toàn quốc Malaysia. Mọi người đem những kinh nghiệm quý báu trong công tác hoằng pháp lợi sinh trong 2 năm nay cùng nhau mài dũa, cùng nhau giao lưu. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng, hiếm có. Bởi vì tiếp thu sở trường của người khác, ưu điểm của người khác, chúng ta hộ niệm đại chúng càng tốt hơn, đem nhân duyên hoằng pháp lợi sinh này làm càng tốt hơn. Phật môn thường nói phải tinh tấn. Công việc hộ pháp cũng phải làm hết sức mình, làm cho thập toàn, thập mỹ. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chúng ta nói, trung hiếu hữu đệ, lòng trung này, đối nhân, đối sự, đối vật, đều phải tận tâm tận lực mà đối đãi, mà làm tốt. Hơn nữa, Tịnh Tông Học Hội Tân Thành chúng ta, họ còn nói rằng, như làm tốt trường học từ A tới Z, phải nên tập hợp năng lượng của mọi người, không chia ta người, thành tựu những nhân duyên này. Không chia ta người, thì sẽ hòa. Có thể thực sự xây dựng đoàn thể lục hòa kính. Tục ngữ nói là phân công không phân nhà. Đôi bên độc lập lại chi diện lẫn nhau. Bên nào có chuyện rồi, cũng phải tận tâm, tận lực như trong nhà chính mình có chuyện vậy. Cho nên, có một vị Pháp Sư Trung Hoa chúng ta, Ngài vừa đi chủ Pháp ở Thái Bình, Di Đà Sơn. Ngài nhận thấy khu vực này làm Phật thất, lại có 10 mấy vị hội trưởng Tịnh Tông Học Hội cùng nhau qua đó tùy hỷ hỗ trợ. Đây đều là những điềm báo rất cát tường. Tất nhiên chúng ta tin là Sư Phụ Thượng Nhân biết được tình hình này sẽ đặc biệt vui mừng, giống như anh chị em thân ái, cha mẹ là hoan hỷ nhất. Chúng ta những học trò đệ tử này có thể đồng tâm, hiệp lực đem công tác hoàng hộ chánh pháp làm cho tốt, Sư Phụ là người an lòng nhất. Và tu hành, như giáo tu hành, cúng dường là sự cúng dường đệ nhất. Sư Phụ bảo chúng ta xây dựng lục hòa kính, cắm dựng 3 gốc. Chúng ta liền chân thật nghe lời. Cho nên, chúng ta thâm nhập học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mới có thể thực sự cắm chắc cơ sở đức hạnh của chúng ta, mới có thể khi chung sống với mọi người tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, chứ không phải tùy thuận tập khí phiền não của bản thân chúng ta. Và trước đây có nói với mọi người là căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Nhất là chúng ta nói tới cái hoài trong hoài ấu này. Điều rất quan trọng là phải bảo vệ tốt các em nhỏ. Hộ niệm tốt thế hệ sau. Điều này không chỉ là dưỡng dục các em trưởng thành lành mạnh, kể cả còn phải giáo dục tốt nhân cách các em, huệ mạng các em. Nhưng muốn giáo dục tốt nhân cách các em thì phải dùng trí huệ của cổ thánh tiên hiền mà giáo dục các em. Hơn nữa, còn phải dùng đúng phương pháp để giáo dục các em. Thế hữu chân giáo thuật, tư hữu chân nhân tài. Thật sự có nội dung và phương pháp dạy học đúng đắn mới có thể sanh ra nhân tài tốt. Giáo thuật chi đoan, tự lư hạng thủy, phương pháp giáo dục tốt chính là truyền thừa phương pháp Tư Thục mấy ngàn năm nay. Phương pháp giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Nhân tài chi đoan, tự đồng tự thủy. Phải dạy từ nhỏ. Tổ tiên của chúng ta rất có trí huệ. Từ thai giáo đã bắt đầu dạy rồi. Chúng ta cảm nhận được những đồng tu Malaysia này, họ đều vô cùng chân thật, nghe lời. Phải thực hành những lý niệm giáo huấn quan trọng này của sư phụ. Chúng ta tin là trường học từ A tới Z này, nhân duyên ở Malaysia, có thể sẽ chín mùi rất nhanh chóng. Chúng ta cũng hy vọng chín mùi nhân duyên này rồi, cố gắng tích lũy kinh nghiệm, có thể cung cấp cho đồng tu có tâm khắp các nơi, cùng nhau tới giao lưu, cùng nhau tới mài dũa. Bây giờ rất nhiều việc là không thể đợi được, phải mau mau đi làm, tích cực mà làm. Chúng ta coi không có phương pháp giáo dục, nội dung giáo dục tốt. Bây giờ những chuyện phổ biến khắp thế giới, những chuyện nghiêm trọng nhất là gì? Thanh thiếu niên, vấn đề giáo dục thế hệ sau. Đức hạnh xuống dốc trầm trọng. Nội dung dạy sai rồi, phương pháp dạy sai rồi. Cái sai chủ yếu nhất trong nội dung là gốc ngọn điên đảo rồi. Gốc là đức hạnh, ngọn là tri thức kỹ năng. Quý vị đem nó làm ngược lại, không có cái gốc. Cho nên hành vi của con trẻ sẽ bị lệch lạc khá là nghiêm trọng. Và trong sự hoài ấu này, ở trong Dựng Biên đã kể về vài phong phạm của Thánh Hiền Nhân trong lịch sử. Tiên sinh Nguyên Đức Tú thời Đường, lúc ông còn nhỏ thì khá là nghèo khổ. Anh trai đã qua đời từ rất sớm. Hơn nữa, còn để lại một cháu trai mới đầy một tháng tuổi. Em bé nhỏ như vậy, không lâu sau, chị dâu của ông cũng đã qua đời, để lại một đứa con nhỏ dại như thế. Không có người có thể bú mớm, không có người có thể nuôi em. Cho nên, Nguyên Đức Tú ngày đêm than khóc ẵm em bé mồ côi này. Hơn nữa, em bé đói bụng rồi, cứ kêu khóc mãi. Ông không cách nào, liền tự mình cho em bé này bú sữa. Sau đó, trải qua khoảng 10 ngày, lão tổ tiên nói những lời đều là sự thật, là chí thành cảm thông. 10 ngày sau đó, ông đã thật sự có sữa cho đứa cháu này bú. Cho nên trong lịch sử những câu chuyện này thực sự khiến cho chúng ta cảm nhận được, nếu như chúng ta không thể nào có những cảm ứng này, chủ yếu vẫn là thành tâm của chúng ta. Không có chí thành giống cổ thánh tiên hiền như vậy. Ông đã nuôi dưỡng đứa cháu này lớn lên. Cho nên, công án này khiến cho chúng ta cảm nhận được hoài ấu, chăm sóc cô nhi. Ông đã tương ứng với đức hiếu sanh của Thượng Đế. Hơn nữa, tấm lòng này của ông là tâm hiếu đệ thật sự. Anh trai của ông chỉ còn lại một giọt máu này. Ông làm như vậy, quả thật là khiến anh trai của ông, thậm chí cha mẹ, tổ tiên của ông an lòng, an ủi họ trên trời cao linh thiêng. Cho nên Khổng Tử nói trẻ nhỏ được chăm sóc. Mạnh Tử nhấn mạnh, kính cha mẹ ta như cha mẹ người, thương con cháu ta như con cháu người. Chúng ta nhận ân đức giáo huấn sâu sắc của cổ thánh tiên hiền, càng phải nên y chiếu theo giáo huấn của họ mà làm. Cho nên chúng ta, thân làm trưởng bối, tôn giả, nhất định phải chăm sóc, thấu hiểu cho tốt những giảng bối này. Ngoài ra, lại kể rằng, có một quan viên tên là Lưu Di, ông ở khu vực Kiền Châu này, vừa hay gặp năm mất mùa. Lão bá tánh không có cơm ăn, có người thậm chí còn dứt bỏ con cái của mình, cho các em chết đói. Nhìn thấy tình hình này, người xưa đọc sách thánh hiền, học nhi ưu tác sĩ, họ học hành rất là giỏi, sau đó đi làm quan, dùng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền để trị lý, thương yêu nhân dân. Cho nên, nhìn thấy tình hình này, khẩn trương, tìm đủ mọi cách để cải thiện. Trong lúc đó, quan viên trong triều Tống, ông đã mau chóng công bố ra tin tức thu nhận về hết những cô nhi này, còn đăng ký lại. Đăng ký rõ ràng, chăm sóc các em, sau đó lại cho quản huệ thương này. Đây là một đơn vị công ích, cung cấp lúa gạo, sau đó cho những gia đình nghèo khổ, giúp họ có đủ cơm ăn, thì sẽ không dứt bỏ những em bé này nữa. Cho nên, nhờ có những biện pháp này của ông, mà số cô nhi được cứu sống vô cùng nhiều. Điều này là đức chính từ bi của một người thân làm quan phụ mẫu. Câu chuyện này cũng nhắc nhở người làm quan chúng ta. Hoặc là những người làm công tác giáo dục. Tại sao điều này có liên quan tới công tác giáo dục? Mỗi một quan viên, xin hỏi có học qua tiểu học chưa? Có học qua trung học chưa? Rồi à, nếu như giáo viên tiểu học, trung học của họ đều đem những phong phạm nhân từ của những người làm quan này đã kể qua cho họ nghe rồi, thì họ từ nhỏ đã rất khâm phục, cảm động. Sau này nhân duyên chín mùi, họ có phước báo đó đi làm quan. Họ sẽ có thể dùng tâm cảnh này để chăm sóc nhân dân, đã trồng những hạt giống thiện này rồi. Cho nên người làm công tác giáo dục, xã hội, các ngành, các nghề, có vấn đề gì, chúng ta đều có một phần trách nhiệm. Bởi vì chúng ta đều đã từng dạy qua những đại chúng xã hội này. Tam Tự Kinh đã nói rất rõ ràng là dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Điều này khó tránh trách nhiệm. Và xã hội bây giờ có một số tình hình phát sinh. Ví dụ, sinh viên nhảy lầu rất nghiêm trọng. Đó là phải tìm hiểu tâm lý của sinh viên đã xảy ra vấn đề gì. một lão bá tánh có chuyện rồi. Tâm của quan phụ mẫu cũng đau buồn, căng thẳng giống như con cái của chính mình có chuyện vậy. Như vậy mới là thật sự truyền thừa tấm lòng từ bi của người làm quan trong lịch sử chúng ta. Kết quả tôi phát hiện có một quan viên làm trong ngành giáo dục. Có người hỏi ông: "Ông coi, bây giờ sinh viên đại học nhảy lầu nhiều như vậy, phải làm sao?" Câu trả lời của quan viên này khiến cho chúng ta hết sức thảng thốt. Quan viên này đã nói: "Chúng ta bây giờ tỷ lệ 0% nhảy lầu này còn thấp hơn tỷ lệ 0% của nước Mỹ." Trong lúc này đâu phải lúc để so tỷ lệ 0%. Trong lúc này là phải đồng cảm thấu hiểu, là lúc người đói mình đói. Có một em có thể cả gia đình, cả gia tộc này, cuộc đời này, những trường bối này đều đau thương tột cùng. Cho nên chúng ta không được bị những thứ tri thức như vậy, ngược lại khiến trái tim nhân từ này của chúng ta lại bị chứng ngại mất. Đi so cái tỷ lệ 0% đó, mình còn thấp hơn họ, mình khá lắm rồi. Đồng cảm, thấu hiểu, tuyệt đối không nhìn sự việc như vậy, tuyệt đối không nói những lời như vậy. Cho nên không thể làm quan làm tới sau cùng, khiến lương tâm này cũng bị phai mờ đi mất. Đều trơ lì hết rồi, vậy là không tốt. Cho nên trong Dựng Biên lại có kể tới câu chuyện của một quan viên, tiên sinh Dương Trợ thời Minh. Tấm lòng của ông hết sức là nhân hậu. Ông có mua một con lừa, coi như là phương tiện đi lại của ông khi lên triều. Mua lừa nghĩa là ông rất tiết kiệm. Ông không có mua ngựa. Nhìn phong phạm của thánh hiền nhân, nhìn vào những điểm này. Tại sao? Ông làm tới lễ bộ thượng thư, bộ trưởng giáo dục, vẫn tiết kiệm như vậy. Một đại thần tiết kiệm sẽ dẫn dắt phong khí cả nước. Chúng tôi cũng có quen một đồng tu. Anh bố thí vô cùng rộng rãi, tận tâm, tận lực. Rất nhiều đồng tu Tịnh Tông đối với anh đều tán thán hết lời. Còn chính anh ăn mặc hết sức giản dị, đi chiếc xe đó chắc cũng đi được hơn 10 năm rồi. Số tiền một lần anh bố thí có thể là cả một chiếc xe, nhưng vẫn luôn không nỡ xài tiền. Chỗ nào có nhu cầu liền bao đi bố thí. Thật ra mà nói, những đồng tu như vậy đều là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta coi. Chúng ta phải biết coi, biết học. Cho nên tiên sinh Dương Trợ, hàng ngày ông cởi con lừa đó lên triều. Kết quả hàng xóm của ông có một người tuổi cũng khá cao, về già sanh được con. Điều này không dễ. Có thể là chỉ sanh được một đứa con trai như vậy thôi. Sau đó ông lo ngại bởi vì lừa hay kêu. Sợ lừa kêu làm giật mình em bé này, liền đem con lừa này bán đi. Sau đó tự mình đi bộ lên triều. Chúng ta coi, đã làm quan lớn rất có đặc quyền. Cảm thấy công việc gì cũng phải là nên phục vụ cho họ, tiện ích cho họ. Thậm chí cũng có khả năng là phong khí cậy thế, bắt nạt người đó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà chúng ta coi đã làm quan lớn như vậy, không bị những danh văn lợi dưỡng bên ngoài này làm cho ô nhiễm, vẫn giữ gìn được cái tâm đồng cảm, thấu hiểu. Cái tâm thấy người được như mình được, thấy người mất như mình mất. Cho nên người ta khó khăn lắm có được một đứa con này, nhất định phải cùng nhau bảo hộ cho tốt em bé này. Cho nên bản thân ông đi bộ lên triều. Lại có một hôm, một tổ của gia đình ông là có bộc nhân của ông đi trông coi. Bộc nhân này vội vội vàng vàng, mau mau chạy về nhà. Sau đó nói với ông: "Chủ nhân, bi mộ của mộ tổ chúng ta bị một đứa nhỏ xô ngã rồi." Lúc đó ý nghĩ tiếp theo của ông là hỏi: "Em bé đó có bị thương không?" Đây là sự tu dưỡng thật không đơn giản. Sau đó bộ nhân này nói rằng không có bị thương. Ông nói vậy thì tốt quá, may mắn quá. Kết quả ông còn đích thân tìm tới nhà nông dân này, hỏi thăm tình hình em bé đó. Sau đó dặn dò nhà nông dân này trông coi em bé này cho tốt, không thể để cho em bị thương. Từ hai câu chuyện nhỏ này chúng ta nhìn thấy được tiên sinh Dương Trợ vô cùng thương yêu con trẻ. Cho nên về sau, ông được làm tới chức quan lớn như vậy đều có quan hệ rất trực tiếp tới âm đức, là tình thương của ông tích lũy được. Căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu, đây đều là những điều giúp chúng ta không ngừng tăng trưởng tâm từ bi. Phật môn tu hành, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Học Phật tức là học tấm lòng của Phật, dùng tâm của Phật. Phật Bồ Tát là đại từ đại bi, đối với tất cả chúng sanh. Những điều chúng ta vừa thảo luận là đối với người, sự quan tâm đối với những người có cuộc đời khá là khổ nạn. Tiếp theo giáo huấn của Thái Thượng là: côn trùng thảo mộc do bất khả thương, tâm từ bi mở rộng tới các sinh mạng nhỏ. Côn trùng này, chữ côn có nghĩa là nhiều, nên nó bao gồm tất cả kiến, giun, trùng bọ đều ở trong đó. Thảo mộc là thực vật, ngay cả thực vật cũng thương yêu, cũng có tâm từ bi, cũng không nhận tâm sát hại do bất khả thương. Sự sát hại này, nhà Phật nói, giới là gốc Bồ Đề, giới là gốc đạo. Có thể trì giới mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Và ngũ giới căn bản trong sự trì giới. Điều thứ nhất chính là không sát sanh. Không sát sanh, nói về mặt ý nghĩa, còn bao gồm không não hại chúng sanh. Không não hại côn trùng, cũng không não hại thực vật. Cho nên, ở trong dựng biên, đã có nhắc tới trên thực tế, sinh mạng của những con kiến giun trùng bọ này, chúng đều có linh tri. Chúng đều có Phật tánh. Quý vị nói người bình thường không học Phật, quý vị nói với họ côn trùng có linh tánh, có Phật tánh, họ có tin theo không? Họ không dễ gì tin theo, nhưng chúng ta đã tiếp thu giáo huấn của Đức Phật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng này rồi. Hiểu rõ rồi, thể hội được rồi, thì phải y theo đạo lý này mà đối đãi với tất cả chúng sanh. Nhất là chúng ta đã học pháp môn niệm Phật. Sư phụ đã giới thiệu cho chúng ta A-di-đà Phật, người thầy tốt nhất trong cả vũ trụ, Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Di Dương. Chúng ta học A-di-đà Phật học thế nào? Học Đại Từ Đại Bi của Ngài. Chúng ta coi 48 đại nguyện của A-di-đà Phật. Đó chính là hữu tình chưa độ, khiến được độ. Kẻ đã độ rồi, khiến thành Phật. Tất cả những loài kiến dung trùng bọ trong ba đường ác, sanh về cõi ta, thọ pháp của ta, đều thành A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đối với chúng sanh thập pháp giới đều luôn từ ái. Nắm chắc tất cả cơ hội, khiến chúng chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Vậy bây giờ chúng ta làm sao noi gương A-di-đà Phật? Nhìn thấy côn trùng, tôi thấy có rất nhiều đồng tu thường cho cá ăn. Sau đó cũng niệm tam quy y cho chúng. Tức là nắm chắc nhân duyên với những chúng sanh này, làm pháp bố thí cho chúng. Mọi người thử nghĩ coi, những con cá này cảm nhận được không? Thành tắc linh, thành tắc cảm thông. Quý vị rất chân thành, chúng có thể cảm nhận được. Chúng ta nếu như có kinh nghiệm đi phóng sanh rồi, quý vị đem những sinh mạng này thả đi, mấy con rùa là rất rõ ràng. Trong quá trình chúng bơi đi, nhiều lần còn quay đầu lại. Đó đều là đang cảm ơn ân cứu mạng. Tại sao chúng không có linh tánh cho được? Rất nhiều lúc phóng sanh xong, mấy con cá cứ ở đó nhảy lên. Chúng và chúng ta câu thông gặp khó khăn, chỉ có thể dùng những hành vi này để thể hiện tình cảm, cảm kích của chúng. Cho nên trong Điểu Phạm Tứ Huấn có một đoạn nói rất là hay. Đã có linh tri, đều một thể với ta. Đây là chân tướng sự thật. Mười phương ba đời Phật, cùng chung một pháp thân. Chỉ cần có Phật tánh, cùng chúng ta đều là một thể, đều phải thương yêu. Tiên sinh Liễu Phàm nói, huống hồ chư thể tu được đức cao, khiến chúng trọng ta, thân cận ta. Há lại ngày đêm hại mạng, khiến chúng thù ta, oán ta đến vô cùng sao? Người học Phật rồi, phải nên kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Bản thân mình cố gắng thương yêu chúng, khiến chúng từ bản thân chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Đạo, nhìn thấy tấm gương của đệ tử Phật, khiến chúng tôn trọng, khiến chúng tin tưởng. Tiếp theo là muốn học Phật. Đây là bổn phận của chúng ta. Chúng ta không làm tròn bổn phận này, lại đi tổn hại người, sát hại động vật, kết oán thù với chúng nó. Bởi vì chúng có linh tri, chúng đều biết cảm ơn, chúng cũng biết oán hận. Chúng ta sát hại chúng, chúng oán hận sẽ rất khó tiêu trừ. Thì oan oan tương báo sẽ không bao giờ chấm dứt được. Đạo lý này hiểu rõ rồi, kết thiện duyên, kết pháp duyên với tất cả sanh mạng, tuyệt đối không kết ác duyên nữa. Đại sư Ấn Quang là tổ sư của chúng ta, tấm gương tốt, có đức hạnh. Ngài giàu sống trong một căn phòng, trong đó có côn trùng. Kết quả thì giả, muốn dọn sạch chúng đi. Đại sư nói, không cần đâu, đừng làm chúng nó hoảng sợ. Có những thứ đó là do ta tu hành vẫn chưa đủ. Kết quả ở không lâu sau, côn trùng toàn bộ đều chuyển nhà đi. nghĩa là chúng có linh tri, nghĩa là ấn tổ cung tu chí đức, khiến những sanh mạng này hết sức tôn trọng đại sư. Cho nên chúng ta ngày nay trong phòng của mình có côn trùng, nó có thể là Phật Bồ Tát biến hiện ra. Tại sao? Nhắc nhở chúng ta công phu còn kém rất nhiều. Nếu như càng ngày càng nhiều thì phải sám hối nghiệp chướng. Tình hình càng ngày càng kém thì chắc chắn là bản thân chúng ta có vấn đề gì rồi. Người làm việc không thông đều phản cầu chính mình. Thời thời trưởng dưỡng tâm hổ thẹn, thời thời sanh khởi tâm từ bi. Côn trùng thật sự có Phật tính. Có một lần tôi sống ở trên núi. Lúc đó tôi đang đi dạy học ở một trường bên núi. Lúc đó cũng đã nghe sư phụ giảng kinh rồi. Nghe xong giáo huấn của sư phụ giảng, hối hận không thể tái phạm. Tại sao? Giảng sanh Tây Phương mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Sau khi hiểu lý rồi còn phạm, gọi là biết rõ cố phạm, tội càng thêm nặng. Cho nên sư phụ nói không thể đập mũi. Thật sự bị chúng cắn rồi, quý vị cúng dường chúng là được rồi. Cho nên có một lần tôi vừa bị một con muỗi cắn. Sau đó tôi đã không kinh động chúng. Và trong 48 lời nguyện lại nói, nếu có chúng sanh thấy quang minh tôi soi chiếu khắp thân, đều được an lạc. Cho nên chúng ta liền quán tưởng mình phải mau mau niệm Phật, hy vọng Phật quang này chiếu đến nó, coi thử nó có thức tỉnh thiện duyên trong đời quá khứ không, phải không? Có thể nó trước đây là người niệm Phật, nhất thời mê hoặc nên đi làm mũi. Quý vị làm sao biết được căn tánh quá khứ của nó? Mau mau niệm Phật gia trì nó, dùng Phật hiệu, hy vọng A-di-đà Phật chiếu đến nó. Kết quả, nó hút được chắc cũng có 5-6 phút rồi. Sau cùng, có thể cũng đã ăn no rồi. Nó bay lên cao, đậu lên trên bức tường trong phòng. Nó hoan hỷ, tôi cũng rất hoan hỷ, làm được một lần cúng dường. Kết quả, qua 2 ngày sau, nó vẫn cứ đậu ở đó bất động. Tôi nói thật kỳ lạ, nó ăn no quá nên bay không nổi sao? Tôi liền qua đó coi thử. Tay tôi vậy vậy bên cạnh, nó không phản ứng. Kết quả, tôi động một cái, nó đã ra đi rồi. Tôi cũng không biết nó đã ra đi vào lúc nào. Sau khi ra đi, thân thể vẫn đậu trên bức tường đó, không động đậy. Nhưng mà rốt cuộc nó đi đâu tôi cũng không biết. Đời này tôi phải nắm chắc phần đi Tây Phương, tôi sẽ có thể tra thử nó đã đi đâu. Nó không chừng đến lúc tôi lâm chung, vừa hay lúc đó Bồ Tát Tây Phương tới trước chúng ta, đột nhiên nhìn thấy, ồ thì ra nó đã đi Tây Phương rồi, mau mau đến kết pháp duyên này với chúng ta. Tất nhiên, học Phật Pháp phải học đâu dùng đó. Ngày nay, quý vị muốn cúng dường con muỗi này, đó là một yêu cầu của chúng ta đối với bản thân. Không thể nào người ta tới làm khách trong nhà của quý vị, sau đó bị muỗi cắn đến nỗi không ngủ được, quý vị còn nói với người ta, anh cứ coi như là cúng dường là được rồi. Đó là càng học càng ngớ ngẩn. Học rồi não hại chúng sanh. Học tới nỗi ngay cả những thái độ căn bản làm người này cũng không nhạy cảm. Người ta tới nhà của quý vị chơi, quý vị phải khiến cho họ thoải mái, phải mau mau treo mùng lên. Nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Tất cả những đạo lý này đem đến yêu cầu bản thân mình, đối với khách khứa, đối với người khác đều phải vô cùng thấu hiểu. Nhất là người ta vẫn chưa hiểu được những đạo lý này, quý vị đùng một cái yêu cầu họ, như vậy là hà khắc. Người tu hành nếu như càng tu càng không thể thấu hiểu người khác, vậy là biến thành thích làm thầy người, đã rớt vô trong một cái cạm bẫy khác rồi. Được, sáng nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.